Hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình Lời Sống. Kinh Thánh là lời thành văn của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, để chúng ta biết về đấng tạo hóa mình, cũng như biết Ngài muốn chúng ta phải làm gì. Người ta có vô số quan niệm về đấng tạo hóa hay Thượng Đế, và về ý chỉ của Ngài đối với con người. Nhưng sẽ chẳng ai biết đích xác nếu không nhờ Kinh Thánh bày tỏ. Vì vậy, mọi người cần phải đọc Kinh Thánh để giúp chúng ta, nhất là những người chưa đọc qua Kinh Thánh. Phần đối thoại tiếp sau đây sẽ trao đổi một số ý kiến liên quan đến cuốn sách kỳ diệu này. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Anh thân này, có người hỏi tôi là đọc Kinh Thánh nó phải bắt đầu từ đâu. Họ nói là muốn đọc nhưng mà thấy cuốn sách dày quá nên rất lúng túng anh à. Tôi thì nghĩ đến có những phần rất khó, cho nên nếu bắt đầu với các phần đó thì có thể nhiều người sẽ thấy nản. Ý anh thì sao anh?
Trước khi trả lời, tôi nghĩ chúng ta hãy lượt qua cấu tạo của Kinh Thánh. Chúng tôi biết Kinh Thánh lời Đức Chúa Trời được chia làm hai phần là Cựu Ước và Tân Ước. Dạ vâng. Phần thứ nhất tức là Cựu Ước chủ yếu nói về tuyển dân của Đức Chúa Trời lang thang trong hoang mạc sau khi họ được giải thoát khỏi Ai Cập và trên đường tiến về đất hứa.
Dạ.
Nhưng trong các cái chương đầu tiên Kinh Thánh kỹ thuật Đức Chúa Trời tạo dựng muôn vật như thế nào để thấy loài người không phải hiện hữu do ngẫu nhiên tiến hóa từ các loài động vật khác đó anh.
Dạ, vâng, đúng như vậy đó anh. Điều anh vừa nói thật là rõ ràng. Con người như chúng ta mà làm sao nói là do tiến hóa ngẫu nhiên cho được anh ạ?
Dạ, chúng ta là công trình sáng tạo đặc biệt của Đức Chúa Trời và là con dân của Ngài. Cựu Ước cho thấy thế nào dân Chúa đôi khi đi sai lạc và rơi vào tình trạng tôn thờ tà thần. Họ đi qua những vùng đất của các dân tộc khác nhau và hay bị dẫn dụ thờ phượng tà thần của các cái dân tộc này. Cho nên Đức Chúa Trời thường phái các tiên tri đến để cảnh tỉnh họ.
Dạ, quả là đúng như vậy đó, là điều mà mình thường đọc thấy trong Cựu Ước. Hầu như bất kỳ khi nào dân sự Chúa mà bội nghịch hay là quay lưng lại với Ngài, thì Đức Chúa Trời lại phái tiên tri của Ngài đến để cảnh báo họ, đại ý như là, này, hãy coi chừng, anh chị em đang dần dần xa cách chân thần và Ngài không hài lòng về tình trạng này đâu. Ngài có gửi một sứ điệp cho anh chị em, kêu gọi mọi người hãy ăn năn, anh chị em nên quay lại với Chúa. Anh chị em hãy lắng nghe ý chỉ của Ngài và sống trong đường lối của Ngài. Được vậy, Ngài sẽ bày tỏ tình yêu thương, lòng thương xót đối với anh chị em và Ngài sẽ thiết lập mối liên hệ với anh chị em.
Và rồi sang phần Tân Ước. Đầu tiên chúng ta có bốn sách Tin Lành là Matthew, Mark, Luca và Giăng. Bốn tác giả này viết cho những nhóm độc giả khác nhau với những mục đích khác nhau, có thể nói như vậy. Vì họ sử dụng ngôn ngữ khác nhau, cách nói khác nhau, mỗi người một cách khác nhau tùy theo học vấn, cũng như từng trải của mình. Nhưng tất cả đều ghi lại những việc họ chứng kiến Chúa Giê-xu làm. Họ là những môn đệ của Chúa Giê-xu, cho nên khi họ viết cho những đối tượng sẽ đọc Tin Lành của mình, thì họ ghi lại những điều mà đối tượng quan tâm. Trong nhiều trường hợp, cùng một sự việc hấp dẫn cả bốn nhóm đối tượng. Chẳng hạn đôi khi anh đọc thấy cả bốn tác giả đều ghi lại cùng một số phép lạ của Chúa Giê-xu. Cũng có trường hợp họ ghi lại những ẩn dụ hoặc là những lời dạy dỗ của Ngài. Nhưng rồi nhất là vị sứ đồ Giăng, ông hay kể lại những việc mà ba tác giả kia là Matthew, Mark và Luca không ghi lại. Cho nên tốt nhất là nên đọc hết bốn sách Tin Lành.
Dầu có những chỗ lặp lại, nhưng điều đó vẫn là tốt. Vì lặp lại như vậy sẽ giúp gắn kết những sự kiện trong trí của anh và giúp cho anh dễ học nè, dễ nhớ nữa.
Dạ vâng. Về câu hỏi anh đặt ra lúc nãy, tôi vẫn thường nói là nếu ai đó chưa có thói quen đọc lời Đức Chúa Trời, thì người đó có thể bắt đầu với sách Tin Lành Giăng. Tôi nghĩ đây là sách dễ hiểu nhất. Sau khi xong sách Tin Lành Giăng, người đó có thể đọc sang các sách Tin Lành khác là Matthew, Mark, Luca và rồi sách Công vụ các sứ đồ. Trong sách thứ 5 của Tân Ước, sách này ghi lại việc thành lập hội thánh đầu tiên cũng như cho thấy các tín hữu thời đó đã nhóm lại thờ phượng Chúa như thế nào, anh sẽ ngạc nhiên về một số điều đọc thấy trong đó.
Như vậy, trước hết là đọc phúc âm văng, kế đến là các sách phúc âm còn lại, rồi sách công vụ, và sau đó là phần còn lại của Tân Ước.
Dạ vâng, phần lớn các sách còn lại có thể nói đến gần 80% là các thư tín của sứ đồ Phao-lô. Ông là người đã trở lại tin Chúa trong chương thứ 9 của sách công vụ các sứ đồ. Tên của ông ban đầu là Sao-lơ, nhưng sau đó ông có một tên mới mà chúng ta gọi là Phao-lô. Dạ vâng, Phao-lô đã thành lập nhiều hội thánh địa phương thời đó, cũng viết thư cho các hội thánh này nữa nè.
Dạ, nhưng có một điều lạ đó anh, các cái thư của Phao-lô lại chẳng có cái nào mà mang tên của ông cả, mà mang tên các hội thánh mà ông viết thư gửi cho họ.
Dạ đúng vậy anh. Và bức thư mà tôi muốn nói đến hôm nay đó là thư Phao-lô gửi cho các tín hữu tại thành Philip, nơi ông đã thành lập một hội thánh.
Wow, không biết anh thế nào chứ đọc thư Philip á, tôi thấy thật là tuyệt vời anh à. Và trong đó có một cái chương chính trong thư này mà tôi cho là một trong những chương hay nhất trong toàn bộ Tân Ước, đó là chương thứ 4. Chương này nói về niềm vui, thế nào người tín đồ phải vui mừng trong lòng vì được biết Chúa cứu thế Giê-xu và sống cho Ngài. Tôi thấy đây là một chương rất ý nghĩa và hữu ích đó anh.
Nhưng tôi cũng muốn đề cập đến chương 3, nhất là từ câu 4 đến câu số 14 ra nè.
Yeah.
Nó đề cập đến những cái điều cơ bản mà anh và tôi có nói đến trước đây. Đó là có một số người tìm cách lấy lòng Đức Chúa Trời. Anh biết đó. Những người không biết Đức Chúa Trời thật sẽ tự tạo cho mình một thần. Người ta sẽ tôn thờ một cái gì đó. Có thể là một pho tượng, một vật nào đó mà họ đục đẽo ra từ gỗ, đá, vân vân.
Dạ, điều này người ta đã làm từ rất lâu rồi. Trong các nền văn minh thời cổ thì chúng ta đã thấy đó, người ta hay thờ phượng các thiên thể nè. Họ nhìn thấy các vật thể này di chuyển trên bầu trời và nghĩ rằng, chà, hẳn phải có một sự sống trên đó.
Dạ.
Có lẽ có cả Thượng Đế cũng ở trên đó nữa. Và thế họ bắt đầu thờ cúng, họ dựng lên bàn thờ và dâng của tế lễ.
Và trong thời Tân Ước cũng có những người như vậy anh à.
Yeah.
Chúng ta đang nói về có lẽ là 3.000 hoặc là 4.000 năm trước. Người ta tìm cách lấy lòng Đức Chúa Trời. Họ rất sợ Ngài nên họ nghĩ là tốt nhất chúng ta hãy làm điều gì đó thật tốt để Ngài vui lòng. Và nếu chúng ta thật sự tốt thì có thể Đức Chúa Trời sẽ đói đến chúng ta và biết đâu Ngài sẽ cứu chúng ta.
Yeah. Tôi thấy quan niệm này rất là phổ biến giữa dòng nhân loại đó anh, nhưng hoàn toàn sai lầm. Chẳng có cách nào làm hài lòng Đức Chúa Trời để nhờ đó mà Ngài sẽ cứu chúng ta.
Thật ra thì Đức Chúa Trời rất thất vọng khi bản chất tội lỗi của toàn nhân loại là tự mãn đến độ họ nghĩ rằng mình chẳng cần nhờ ai cứu giúp. Tôi thì thích cái lời phát biểu của ông C.S. Lewis khi một lần nọ nói chuyện với sinh viên rằng là tội căn bản của con người là kiêu ngạo và mọi tội khác thì nó đều có nguồn gốc từ tội này.
Wow, tôi nghĩ khi ai đó nói mình không cần Đức Chúa Trời, mình có thể tự lo liệu, thì điều đó rất gần với quan niệm rằng tôi sẽ chỉ làm điều tôi muốn, tôi chẳng quan tâm đến Đức Chúa Trời muốn tôi làm gì. Và dĩ nhiên đó là yếu tố căn bản khiến người ta phạm tội.
Cho nên tội lỗi thực chất là không theo ý muốn Đức Chúa Trời mà là theo ý riêng mình và làm điều mình muốn, đó là kiêu ngạo và là nguồn gốc của mọi tội. Cho nên với nỗ lực riêng và quan niệm riêng là tôi sẽ làm điều này điều nọ để Đức Chúa Trời cứu tôi thì thật là vô ích.
Yeah.
Chẳng có cách nào để trở nên trọn vẹn. Trong khi người ta phải hoàn toàn trọn vẹn mới có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời. Cho nên làm hài lòng Đức Chúa Trời là điều hoàn toàn không thể. Ai cũng cần được rửa sạch tội của mình.
Ai cũng cần được Chúa cứu thế để mà cứu khỏi tội. Đây là Chúa Con được Đức Chúa Trời phái xuống trần gian. Đức Chúa Trời ban con Ngài cho nhân loại là vì vậy đó. Và đó là để chúng ta có thể được rửa sạch tội và được tha thứ. Không ai có thể tự mình làm điều này cả. Cho nên Ngài đã sai con Ngài là đấng trọn vẹn, cũng là Đức Chúa Trời thật. Chúa Con đã mang lấy tội lỗi của chúng ta và chết thay cho chúng ta. Nhờ đó chúng ta có thể đến được với Đức Chúa Trời.
Khi một người còn sống là còn hy vọng, hãy cho anh ta biết rằng Đức Chúa Trời muốn anh phải công bình thánh khiết theo tiêu chuẩn của Ngài, để rồi anh sẽ ý thức là mình không thể nào trọn vẹn. Và từ đó anh sẽ hỏi là làm sao tôi có thể được tha thứ? Làm sao tôi có thể được cứu? Ai sẽ cứu giúp tôi? Đó chính là lúc chia sẻ tin mừng về Chúa Giêsu. Và tin mừng đó là gì? Anh còn nhớ không à?
Đó là Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và muốn chúng ta trở thành con cái của Ngài. Vì vậy, Ngài đã sai con của Ngài là Chúa Giêsu đến để mang lấy tội lỗi của chúng ta. Để rồi nhờ sự chịu khổ và sự chịu chết của Đức Chúa Con, giá mà Ngài đã trả thay cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta không phải chết đời đời. Chúng ta có thể được cứu mà không còn bị kết án. Chúng ta có thể được tha thứ nếu chúng ta quay lại với Chúa Giêsu, tiếp nhận món quà tình yêu tha thứ đó và được trở nên con cái của Đức Chúa Trời.
Và chúng ta gọi đây là sự hoán cải, sự tái sinh. Và chúng ta tăng trưởng trong đó nhờ Đức Thánh Linh dắt dẫn chúng ta. Từng ngày một khi chúng ta suy gẫm lời Đức Chúa Trời, khi chúng ta đi nhóm lại thờ phượng Chúa, ca ngợi Ngài, nghe lời Ngài, đọc lời Ngài.
Anh biết không, chúng ta thật là may mắn vì mình có Kinh Thánh bằng chữ Quốc ngữ. Trong khi vẫn còn một số ngôn ngữ trên thế giới, Kinh Thánh chưa được dịch ra. Không biết những dân tộc này khi nào mới biết được Chúa Giêsu.
Đúng là còn một số thứ tiếng chưa có Kinh Thánh, dầu không quá nhiều. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là những người nói các ngôn ngữ này hoàn toàn không biết gì về Chúa Giêsu. Dầu họ không có Kinh Thánh dưới dạng chữ viết, nhưng có thể họ đã được nghe nói về Chúa Giêsu. Có thể ai đó đã kể cho họ nghe những câu chuyện về Chúa Cứu Thế Giêsu. Hoặc nếu họ biết ngoại ngữ thì họ vẫn có thể đọc Kinh Thánh bằng cái ngoại ngữ đó anh ạ.
Tôi cũng hy vọng trong tương lai là mỗi người sẽ có thể đọc Kinh Thánh bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình. Như vậy, nhiều người mới có thể hy vọng tìm được sự cứu rỗi và sự sống đời đời trong Chúa Giêsu.
Không ai có thể trở nên trọn vẹn để được Đức Chúa Trời hài lòng, dầu có gắng sức đến đâu. Kinh Thánh cho biết, mọi người, không trừ một ai, đều phạm tội, hụt mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Cách duy nhất là xưng nhận tội mình và tiếp nhận tặng phẩm cứu rỗi mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho tội nhân biết ăn năn, để trở thành con của Ngài. Sau đó, hãy tiếp tục nuôi mình bằng lời Chúa, để được tăng trưởng mỗi ngày. Nguyên Đức Chúa Trời, bởi Thánh Linh Ngài cảm động, hết thảy chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Chương trình Lời Sống đến đây tạm dừng. Mong quý thính giả sẽ tiếp tục đón nghe lần đến. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.